thầy. Thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Con không hiểu hai từ tâm linh. Thế nào là tâm linh? Tâm linh có thực tướng không à? Là người Phật tử, chúng con có nên tu tâm linh hay không?
Để tiếp cận khái niệm tâm linh từ hai góc độ. Trong ngành ngoại cảm học đó, thì tâm linh được hiểu là thần thức của con người. Các nhà ngoại cảm nỗ lực thông qua việc đối thoại với một tần số sóng âm đặc biệt giữa những người quá cố và người có chức năng ngoại cảm, mà nhà ngoại cảm xác định được là thi hài của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Nếu không có những sự hỗ trợ tâm linh, tức là cái phần thức của các hương linh chưa được siêu thoát đó, thì việc tìm kiếm sẽ khó có thể đạt được kết quả cao nhất của nó. Hai dạng ngoại cảm có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm là khả năng thấu thính và khả năng thấu thị. Thấu thị là một phần của thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy rất rõ ở dưới lòng đất, cách nơi người quan sát rất xa, thi hài của các hương linh và định dạng được cấu trúc ADN của nó, để có thể xác định rõ nó thuộc của hương linh nào. Khả năng thấu thị này ngày nay ít nhà ngoại cảm có đó. Gọi là nếu có thì chỉ tồn một thời gian, sau đó thì mất đi. Khả năng thấu thính là một năng lực của thi nhĩ thông, nghe rất rõ âm thanh của các chủng loại và đặc biệt là của các hương linh. Hiện nay tại Việt Nam, nhà ngoại cảm có năng lực về thấu thính nhiều nhất đó là Phan Thị Bích Hằng. Và nhờ cái khả năng thấu thính này, Đức Thần đã có thể đối thoại với các hương linh và nhờ họ chỉ điểm giùm rằng là thi thể của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Cách là làm việc của Đức Thần là dùng hình ảnh của người quá cố với năm tháng ngày mất và hỏi các hương rằng là có quen biết hay là nghe tin tức gì về hương linh đang được tìm kiếm này. Đến lúc đó, mất đến vài tháng, có khi vài ngày, có tình huống phải mất đến vài năm. Là bởi vì nếu các hương linh không biết thi thể đó của ai nằm ở đâu, thì Phan Thị Bích Thành cũng chịu thua. Bởi vì sự hỗ trợ là nhờ vào chỉ điểm của những người đã quá cố, biết là người đó đang tồn tại ở trong một cái khu vực nào đó. Toàn bộ tất cả những hoạt động ngoại cảm trong việc xác định mộ huyệt hài cốt trên cấu trúc ADN của một người quá cố nào đó đều được gọi trong ngành ngoại cảm học là tâm linh. Giới hạn lớn nhất của ngoại cảm học là chỉ nối kết được cái tình thân giữa người đã ra đi và còn sống trong việc tìm và tạo cơ hội hội ngộ giữa hai đối tượng này. Vì có rất nhiều người kể từ khi người thân của mình mất tích, nỗi đau canh cánh bên lòng, con cái mà không gặp mặt cha mẹ, mà không biết là cha mẹ đang ở nơi nào trên mặt đất, mặc cảm về tội lỗi hoặc là sự thiếu sót về lòng hiếu kính đó, như là một nỗi đè nặng. Cho nên cái nhà ngoại cảm hỗ trợ để cho những căng thẳng về cảm xúc đó được tháo mở. Nhưng vì đặt nặng về vấn đề truy tìm mộ huyệt và hài cốt, cho nên các nhà ngoại cảm không có được khả năng cầu siêu. Chính vì thế, mặc dù gọi ngành này như là cái ngành tâm linh, thì giá trị hỗ trợ cho các hư linh rũ bỏ được sự chấp trước, trở thành người siêu thoát đó, là một điều mà nó thuộc về sở trường của các tu sĩ Phật giáo. Tiếp cận khái niệm tâm linh từ góc độ thuật ngữ chuyên môn ở trong tôn giáo học và giới hạn nó trong Phật học đó, thì nó diễn tả cho cả một tiến trình với những nỗ lực tinh tấn có phương pháp thông qua hỗ trợ của các pháp môn làm giảm thiểu một cách tối đa các năng lực và các hoạt dụng của tham, sân, si, tà kiến, chấp ngã, phiền não và các tâm lý âm tính khác. Để rồi đó, sau quá trình tu tập, đương sự chỉ còn thuần túy là các hạt giống thiện ích, giá trị, và tiến trình đó được gọi là tiến trình hướng đến tâm linh hay là cõi tâm. Và đây mới chính là trọng tâm hành trì của Phật giáo. Các tôn giáo khác cũng sử dụng khái niệm tâm linh cho nội dung tín ngưỡng và tôn giáo của mình, nhưng trên thực tế đó, cái mức độ đạt được tâm linh đó ở các tôn giáo khác chẳng là bao. Do vậy có rất nhiều tôn giáo chỉ toàn là tâm tín ngưỡng chứ hoàn toàn không có tâm linh, và có nhiều người đó sống được đời sống tâm linh mà không nhất thiết phải là tín đồ tôn giáo, bởi vì nó là tiến trình chuyển hóa tâm. Cho nên ai có thực tập chuyển hóa tâm thức của mình từ thiện trở thành thánh, từ bất thiện trở thành thiện, từ khổ đau trở nên ăn vui, từ phàm á trở thành giải thoát, đều được gọi là các hành giả tâm linh đang đi trên con đường tâm linh và hướng đến các giá trị tâm linh trong đời sống hiện thực này. Khái niệm tâm linh đó đã được Đức Phật sử dụng bằng khái niệm rất là ấn tượng, đó là ngược dòng. Nước chảy theo một cái dòng thuận từ cao xuống thấp, và cái độ trên là từ cái điểm xuất phát đến cái điểm chảy càng cao càng nhiều nào đó, thì cái mức độ chảy xuống đó sẽ gia tăng. Đi ngược lại với cái dòng chảy xiết như vậy là một thách đố. Và Đức Phật nói đời sống của người tại gia là thuận theo dòng đời, và nếu không giữ năm điều đạo đức và đương tựa vào ba ngôi tâm linh, tức là Phật, Pháp, Tăng, khinh hướng hưởng thụ có thể làm cho họ đánh mất đi chính mình với các nghiệp rất nặng, và kết quả là sau khi hết phước sẽ bị rơi vào các cảnh giới thấp. Còn người đi ngược đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, dẫn đến cái ngộ nhận rằng tôn giáo nào cũng có tâm linh. Có rất nhiều tôn giáo chỉ lo công việc của tín ngưỡng, nhiều tôn giáo đó đặt nặng về vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ, và có những tôn giáo đó có thể gắn liền với các hoạt động chính trị và khủng bố đó, tức là nó ngược hoàn toàn với bản chất của tâm linh. Do đó thước đo chuẩn nhất của đời sống tâm linh đó là sự chuyển hóa tâm thức. Pháp môn nào, hành trì nào, nỗ lực gì mà không dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức thì nó không được gọi là tâm linh. Xin đi câu hỏi khác.